Luật Maha Tăng Kỳ, quyển thứ hai, phần cuối của giới dâm. Lại nữa, khi Phật ở tại thành Xá Vệ, như trên đã nói, lúc bấy giờ tại nước Uất Xà Ni có người vợ của một chàng thanh niên tính tình gian dâm cùng giao hoang với người khác. Người chồng tức giận khiển trách trực tiếp nàng, nhưng rồi nàng vẫn thế, nên anh ta muốn trừng phạt nghiêm khắc, song nàng vẫn không chịu bỏ. Người chồng trình lúc họ hành lạc liền bắt cả hai đem lên trình tới nhà vua và tâu rằng: Tâu đại vương, người đàn bà này là kẻ bất lương đã cùng với ông này làm tình, xin đại vương hãy trừng trị nghiêm khắc để ngăn ngừa về sau. Khi ấy, nhà vua vô cùng tức giận, bèn ra lệnh quan hữu ti chặt tay chân cô ta rồi đem vứt ngoài nghĩa địa. Quan hữu ti liền dẫn cô ta ra nghĩa địa, chặt tay chân rồi bỏ nằm ngửa tại đó. Bây giờ có thầy tỳ kheo đi qua nghĩa địa, thấy người phụ nữ ấy đang nằm lõa thể trên đất, vì thầy tư duy không chân chánh nên phát sanh dục tưởng, bèn bảo người phụ nữ kia cùng làm việc ấy hành lạc. Cô ta liền đáp: Thân hình tôi như thế này mà có thể làm được việc ấy sao? Thầy tỳ kheo nói: Cô có thể được. Cô ta bèn đồng ý, nên hai người cùng hành lạc. Sau khi xong việc, thầy tỳ kheo liền bỏ đi. Lúc bấy giờ, những bạn bè thân quyến của người phụ nữ ấy cùng bảo nhau ra nghĩa địa xem cô ta đã chết hay còn sống. Thế rồi họ cùng kéo nhau ra nghĩa địa, thấy cô ta bị chặt cả tay chân, đang nằm ngửa trên đất và trên thân còn dấu vết vừa mới hành lạc. Họ đều nổi giận bảo với cô: Ngươi đang bị thống khổ mà còn làm chuyện ấy, con người ta sao có thể vô liêm sỉ đến thế? Người phụ nữ ấy đáp: Người ta đến cưỡng bức tôi chứ không phải lỗi của tôi. Họ bèn hỏi: Kẻ cưỡng bức là ai vậy? Cô ta đáp: Đó là một sa môn dòng họ Thích. Mọi người đều thất kinh, lấy làm quái lạ bảo nhau: Hạng sa môn Thích Tử đối với một người đàn bà tàn phế thế này mà không từ bỏ, huống gì những người thân thể còn toàn vẹn. Chúng ta phải đề phòng gìn giữ, chớ để họ tới gần nhà. Đó là hạng người bại hoại, nào có đạo đức gì. Vị tỳ kheo kia sau đó hối hận, nghi ngờ, liền đi đến bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật dạy: Này tỳ kheo, thầy không nghe ta chế giới không được hành dâm sao? Thầy tỳ kheo đáp: Con biết Thế Tôn có chế giới, nhưng tưởng là đối với người thân thể vẹn toàn, chứ còn người đàn bà này cục tay chân kia mà. Phật dạy: Người đàn bà bị chặt một tay trái và một chân phải, hay bị chặt một tay phải và một chân trái, nếu tỳ kheo hành dâm với họ đều phạm ba la di. Lại nữa, khi Phật ở thành Vương Xá, như đã nói ở trên, có một tỳ kheo tại Tinh Xá Kỳ Hoàng, sau khi ăn xong vào trong rừng khai nhãn tọa thiền. Bấy giờ tại rừng khai nhãn có một phụ nữ nổi cơn điên, nằm trên đất ngủ, gió thổi bay vạt áo khiến thân thể cô lộ ra. Khi ấy tỳ kheo không tư duy chân chánh, dục tâm phát khởi, liền hành lạc với người ấy. Khi hành lạc xong, liền hối hận, ngờ vực, bèn bạch đầy đủ việc ấy lên Thế Tôn. Phật liền bảo với tỳ kheo: Ngươi không biết rằng ta chế giới không được hành dâm sao? Thầy tỳ kheo đáp: Con biết Phật chế giới, nhưng người phụ nữ này điên cuồng nằm ngủ kia mà. Phật dạy: Hành dâm với phụ nữ điên cuồng nằm ngủ cũng phạm ba la di. Lại nữa, khi Phật trú tại thành Tỳ Xá Ly, nói rộng như trước, vân vân, lúc ấy có một người vợ của cư sĩ ở nhà cha mẹ lâu ngày, nhà chồng sai người đến báo tin nàng ấy phải về gấp. Nàng bèn làm các thức ăn đem theo, trên đường đi nàng trúng phải gió độc nên mạng vong. Nơi thành Tỳ Xá Ly này khí hậu ẩm thấp, người chết không thể để lâu ngày. Bây giờ những người thân quyến tập hợp lại, họ bảo nhau phải đưa gấp tử thi đến nghĩa địa, kẻo để hư thối khiến người ta nhờm tởm. Nhưng khi trước tử thi gặp mưa gió lớn, họ bèn đặt tử thi tại một chỗ, dùng cỏ phủ lên, định sáng hôm sau đem đi thiêu. Xong đêm đó mưa tạnh, trời trong, trăng sáng. Lúc ấy có một tỳ kheo đi nhàn du đến nghĩa địa. Khi đến chỗ để tử thi, nghe mùi hương từ trong thân thể tử thi mới chết tỏa ra, ngỡ là người sống. Vị tỳ kheo này không chánh tư duy, dục tâm sinh khởi, liền hành dâm với tử thi. Khi hành dâm xong, thầy thấy chưa chán, bèn vác tử thi đem về trú xứ, tiếp tục hành dâm suốt đêm. Đến sáng sớm, bèn đóng cửa vào làng khất thực. Sáng sớm hôm ấy, thân quyến của người phụ nữ này mang hương dầu, củi, lửa định đem thiêu xác cô ta. Nhưng họ đến chỗ cũ thì không thấy tử thi, lại cũng không thấy dấu vết gì do chim muông ăn cả. Họ tìm khắp mà không thấy. Họ liền mở cửa thảo am của tỳ kheo thì thấy tử thi trong đó, và trên tử thi còn dấu vết vừa mới hành lạc. Thấy thế họ liền bảo nhau: quái lạ thay, Sa Môn Thích Tử, người chết còn không tha, huống gì người sống. Từ nay trở đi chúng ta cần phải phòng hộ, chớ để Sa Môn bước chân vào nhà. Những loại này là súc vật bại hoại, chứ nào có đạo hạnh gì. Sau đó thầy tỳ kheo cảm thấy hối hận, ngờ Phật, bèn bạch đầy đủ sự việc lên Thế Tôn. Phật dạy: này tỳ kheo, thầy không biết rằng ta chế giới không được hành dâm sao? Vị tỳ kheo đáp: con biết Phật có chế giới, nhưng đó là người đàn bà chết kia mà. Phật dạy: hành dâm với người đàn bà chết cũng phạm ba la di. Có ba trường hợp thầy tỳ kheo hành dâm phạm ba la di, đó là hành dâm với người thức, người ngủ và người chết. Khi ấy, Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo đang cư trú tại Tỳ Xá Ly phải tập hợp lại tất cả, rồi vì 10 điều lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo. Dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo đã thọ giới cụ túc ở trước chúng tăng hòa hợp, giới yếu kém không trả giới, không ra khỏi chúng tăng mà hành dâm, thậm chí hành dâm với súc sinh, thì tỳ kheo ấy phạm tội ba la di, không được sống chung. Phần duyên khởi của ba la di đến đây là hết. Giải thích: tỳ kheo đã thọ cụ túc, khéo thọ giới cụ túc, đúng pháp chứ không phải không đúng pháp, hòa hợp chứ không phải không hòa hợp, đáng khen ngợi chứ không phải không đáng khen ngợi, đủ 20 tuổi chứ không phải chưa đủ, đó là tỳ kheo. Thọ giới cụ túc ở trước tăng chúng hòa hợp. Nếu tỳ kheo lúc thọ cụ túc khéo thọ cụ túc, tức là một lần bạch ba lần yết ma, không bị chướng pháp già nạn, tăng chúng hòa hợp, không biệt chúng, đủ 10 vị tăng, giới sư hoặc hơn 10 vị, đó là tỳ kheo thọ giới cụ túc ở giữa chúng tăng hòa hợp. Không trả giới. Để rõ sự việc, trước hãy nói về trả giới. Trả giới, lúc vị tỳ kheo bị ưu sầu không vui, ý muốn bỏ pháp sa môn, không thích làm tỳ kheo, không ưa làm người con Phật, nói: tôi muốn làm sa di, tôi muốn làm ngoại đạo, tôi muốn làm người thế tục, hưởng thọ năm thứ dục lạc như xưa. Rồi hướng vào một tỳ kheo, tỳ kheo ni, thức xoa ma ni, sa di, sa di ni, ngoại đạo, người xuất gia hoặc người thế tục tại gia nói rằng: tôi bỏ Phật, bỏ pháp, bỏ tăng, bỏ môn học, bỏ thuyết giới, bỏ cộng trú, bỏ cộng lợi, bỏ kinh luận, bỏ tỳ kheo, bỏ sa môn, bỏ dòng họ Thích. Tôi không phải tỳ kheo, không phải sa môn, không phải dòng họ Thích. Tôi là sa di, là ngoại đạo, là người thế tục. Nay tôi sẽ thọ hưởng ngũ dục như trước. Đó gọi là trả giới. Thế nào là bỏ Phật? Bỏ Phật, bỏ bậc chánh giác, bỏ đức tối thắng, bỏ đấng nhất thiết trí, bỏ bậc thầy tất cả, bỏ bậc thầy không sót thứ gì, bỏ phụ thân của La Hầu La, bỏ đấng có thân như vàng trồng, bỏ bậc có ánh sáng viên mãn, bỏ 32 tướng, bỏ 80 tướng phụ tốt đẹp. Nếu xả bỏ mỗi mỗi danh hiệu Phật, đều gọi là bỏ Phật. Bỏ Phật như vậy thì gọi là bỏ giới. Nhưng nếu nói bỏ Phật quá khứ, vị lai thì không gọi là bỏ giới, song phạm tội thâu lan giá. Nếu không nói bỏ Phật quá khứ, vị lai mà nói thẳng là bỏ Phật, đó gọi là bỏ giới. Hoặc nói bỏ bích chi Phật, đó là bỏ giới. Về quá khứ, vị lai giống như trường hợp bỏ Phật ở trên. Vả lại, tất cả các đệ tử xuất gia của hàng luật sư ngoại đạo, họ cũng đều bảo có Phật. Nếu tỳ kheo thật sự muốn bỏ Phật ấy, rồi bảo rằng tôi bỏ Phật, thì không gọi là bỏ giới, nhưng phạm tội thâu lan giá. Song nếu vị đùa cợt nói tôi bỏ Phật, thì phạm tội việc tỳ ni. Thế nhưng, nếu cuồng điên nói bậy bạ thì không có tội. Thế nào là bỏ pháp? Pháp là không thuộc vào ba đời. Tướng của pháp thường trụ là vô vi niết bàn, lìa các phiền não, vĩnh viễn dứt sạch tất cả khổ não. Nếu nói tôi bỏ những pháp ấy tức là bỏ giới. Nhưng nếu nói bỏ pháp quá khứ, vị lai thì không gọi là bỏ giới, song phạm tội thâu lan giá. Thế nhưng nếu không nói bỏ pháp quá khứ, vị lai mà nói thẳng là bỏ pháp thì đó là bỏ giới. Tất cả ngoại đạo cũng đều có pháp. Nếu tỳ kheo thật sự muốn bỏ pháp này và nói rằng tôi bỏ pháp ấy thì đó không gọi là bỏ giới, nhưng phạm tội thâu lan giá. Nếu nói đùa là mình bỏ pháp thì phạm tội việc tỳ ni, nhưng nếu vị cuồng điên nói bậy bạ thì không có tội. Thế nào là bỏ tăng? Tăng là đệ tử của Đức Thế Tôn, là các bậc hướng chánh, hướng trí, hướng pháp, hướng tùy thuận pháp hành, nghĩa là tứ song bát bối, bốn đôi tám chúng, tính thành tựu, giới thành tựu, văn thành tựu, tam muội thành tựu, tuệ thành tựu, giải thoát thành tựu, giải thoát tri kiến thành tựu, đáng được tôn kính, là phước điện vô thượng. Nếu tỳ kheo nói rằng tôi bỏ tăng như thế thì gọi là bỏ giới, nhưng nếu nói tôi bỏ quá khứ, vị lai tăng thì không gọi là bỏ giới, song phạm tội thâu lan giá. Nếu không nói quá khứ, vị lai tăng mà nói thẳng là bỏ tăng thì gọi là bỏ giới. Giống như tỳ kheo, tỳ kheo ni cũng thế. Nếu nói tôi bỏ nhiều vị tỳ kheo thì không gọi là bỏ giới, nhưng phạm tội thâu lan giá. Nếu nói tôi bỏ nhiều tỳ kheo quá khứ, vị lai thì không gọi là bỏ giới, song phạm tội việc tỳ ni. Nếu không nói bỏ nhiều tỳ kheo quá khứ, vị lai mà nói thẳng là tôi bỏ nhiều tỳ kheo thì cũng không gọi là bỏ giới, song phạm tội thâu lan giá. Giống như nhiều tỳ kheo, nhiều tỳ kheo ni cũng như thế. Nếu nói tôi bỏ một tỳ kheo thì không gọi là bỏ giới, nhưng phạm tội việc tỳ ni. Nếu nói tôi bỏ một tỳ kheo quá khứ, vị lai thì không gọi là bỏ giới, song phạm tội việc tỳ ni tâm niệm sám hối. Nếu không nói tôi bỏ một tỳ kheo quá khứ, vị lai mà nói thẳng là tôi bỏ một tỳ kheo thì cũng không gọi là bỏ giới, nhưng phạm tội việc tỳ ni. Giống như một tỳ kheo, một tỳ kheo ni cũng thế. Nếu nói tôi bỏ hòa thượng, đó gọi là bỏ giới. Những sai biệt giống như trường hợp bỏ tăng đã nói ở trên. Nếu nói tôi bỏ thầy A Xà Lê thì không gọi là bỏ giới, nhưng phạm tội thâu lan giá. Nếu nói tôi bỏ thầy quá khứ, vị lai thì không gọi là bỏ giới, nhưng phạm tội việc tỳ ni. Nếu không nói bỏ thầy quá khứ, vị lai mà nói thẳng là bỏ thầy thì không gọi là bỏ giới, nhưng phạm tội thâu lan giá. Nếu nói đùa là bỏ thầy thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu cuồng điên nói bậy bạ thì không có tội. Các hàng ngoại đạo cũng đều tự xưng là tăng. Nếu tỳ kheo thật sự muốn bỏ hạng tăng ấy và nói rằng tôi bỏ ngoại đạo tăng thì không gọi là bỏ giới, nhưng phạm tội thâu lan giá. Nếu nói đùa rằng tôi bỏ tăng thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu vì điên cuồng nói bậy bạ thì không có tội. Thế nào gọi là bỏ môn học? Các môn học gồm ba thứ là tăng thượng giới học, tăng thượng ý tâm học và tăng thượng tuệ học. Tăng thượng giới học, giới ba la đề mộc xoa được thuyết minh rộng rãi hay đơn giản. Tăng thượng ý học, chính đất thiền định, chánh thọ. Tăng thượng tuệ học, bốn thánh đế. Các tăng thượng giới học, tăng thượng ý học và tăng thượng tuệ học ấy đều được gọi là các môn học. Nếu tỳ kheo nói rằng tôi bỏ những môn học ấy, tức là bỏ giới, như trường hợp bỏ Phật đã nói ở trên. Thế gian mỗi ngành đều có môn học riêng, như công nghệ, toán số, kỹ thuật, vân vân, đều gọi là môn học. Nếu tỳ kheo muốn bỏ những môn học ấy và nói rằng tôi bỏ môn học đó thì không gọi là bỏ giới, nhưng phạm tội thâu lan giá. Hoặc như ngoại đạo mỗi phái đều có một môn học riêng. Nếu tỳ kheo muốn bỏ những môn học đó vờ vĩnh nói, tôi bỏ các môn học ngoại đạo thì không gọi là bỏ giới, nhưng phạm tội thâu lan giá. Nếu nói đùa rằng tôi bỏ môn học thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu việc cuồng điên nói bậy bạ thì không có tội. Thế nào gọi là bỏ thuyết giới? Thuyết giới có ba trường hợp. Hoặc thuyết giới vào ngày 14, hoặc ngày 15, hoặc trung gian thuyết giới, Bồ Tát. Ngày 14 là vào mùa đông Bồ Tát lần thứ ba và thứ bảy. Mùa xuân, Bồ Tát lần thứ ba và lần thứ bảy. Mùa hạ, Bồ Tát lần thứ ba và thứ bảy. Đó là trong một năm có 6 lần Bồ Tát vào ngày 14. Ngoài ra 18 lần Bồ Tát còn lại vào ngày 15, cộng chung lại gồm có 24 lần Bồ Tát và được gọi là Bồ Tát ngày 14, Bồ Tát ngày 15 và Trung Gian Bồ Tát. Khi tỳ kheo làm lễ Bồ Tát, nếu tăng không hòa hợp nên không Bồ Tát được, mà có một tỳ kheo xướng lên rằng đợi khi nào tăng hòa hợp sẽ Bồ Tát thì tăng không phạm tội. Nếu không có một tỳ kheo nào xướng như thế thì tăng phạm tội việc tỳ ni. Nếu đến 15 ngày mà tăng không hòa hợp thì đến ngày kế tiếp phải Bồ Tát. Nếu ngày kế tiếp cũng không hòa hợp thì ngày thứ 2 cho đến ngày thứ 12 phải Bồ Tát. Nếu ngày thứ 12 cũng không hòa hợp thì đến ngày thứ 13 phải Bồ Tát. Nếu kỳ Bồ Tát đó chỉ có 14 ngày thì ngày thứ 13 không được trung gian Bồ Tát mà phải dồn vào ngày 14 Bồ Tát chung một lần. Ngày Bồ Tát đó cũng gọi là trung gian Bồ Tát và cũng gọi là ngày Bồ Tát chính thức. Nếu gặp tháng đủ 30 ngày thì đến ngày thứ 13 có thể làm trung gian Bồ Tát khi mà tăng chúng hòa hợp. Nếu tăng chúng bất hòa thì không được Bồ Tát vào ngày thứ 14 và để sang ngày thứ 15 Bồ Tát luôn một lần. Lần Bồ Tát này vừa gọi là trung gian Bồ Tát, vừa gọi là chính thức Bồ Tát. Vì sao vậy? Vì không được Bồ Tát hai ngày liền nhau mà phải để cách một ngày Bồ Tát. Đó gọi là trung gian Bồ Tát. Nếu trường hợp đáng Bồ Tát vào ngày thứ 14 thì không nên dời lại ngày 15 mới Bồ Tát. Trái lại, đáng Bồ Tát vào ngày thứ 15 thì cũng không được Bồ Tát vào ngày 14. Nhưng nếu có lý do chính đáng thì có thể Bồ Tát được. Hoặc ngày 14, hoặc ngày 15, hoặc trung gian Bồ Tát đều gọi là thuyết giới. Nếu nói rằng tôi bỏ sự thuyết giới ấy thì gọi là bỏ giới, như trường hợp bỏ Phật đã nói ở trên. Các hạng ngoại đạo khác cũng đều có sự thuyết giới. Nếu thật sự muốn bỏ sự thuyết giới ấy, giả vờ nói, tôi bỏ sự thuyết giới của ngoại đạo thì không gọi là bỏ giới, nhưng phạm tội thâu lan giá. Nếu nói đùa rằng tôi bỏ thuyết giới thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu tâm trí cuồng điên nói bậy bạ thì không có tội. Thế nào là bỏ cộng trú? Cộng trú gồm có hai loại. Một là thanh tịnh cộng trú, hai là tương tự cộng trú. Một, thanh tịnh cộng trú là tăng chúng đều thanh tịnh, cùng nhau Bồ Tát, đó gọi là thanh tịnh cộng trú. Hai, tương tự cộng trú là không thanh tịnh mà làm ra vẻ thanh tịnh để cùng với người thanh tịnh làm lễ Bồ Tát, đó gọi là tương tự cộng trú. Hai loại thanh tịnh cộng trú và tương tự cộng trú đều được gọi là cộng trú. Nếu nói rằng tôi bỏ cộng trú thì gọi là bỏ giới, như trường hợp bỏ Phật đã nói ở trên. Các hàng ngoại đạo cũng có sự cộng trú. Nếu thật sự muốn bỏ sự cộng trú ấy, giả vờ nói, tôi bỏ sự cộng trú ấy thì không gọi là bỏ giới, nhưng phạm tội thâu lan giá. Nếu nói đùa rằng tôi bỏ cộng trú thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu tâm trí điên cuồng nói bậy bạ rằng tôi bỏ cộng trú thì không có tội. Thế nào là bỏ cộng lợi? Cộng lợi gồm có hai loại. Một là pháp lợi, hai là y thực lợi. Một, pháp lợi là thọ tụng, thưa hỏi. Hai, y thực lợi là cùng nhận một sự bố thí. Pháp lợi và y thực lợi này nói chung là cộng lợi. Nếu tỳ kheo nói, tôi bỏ những thứ lợi này thì gọi là bỏ giới. Ngoài ra như bỏ Phật đã nói rõ ở trên. Nếu nói, tôi bỏ pháp lợi tức là bỏ giới. Nhưng nếu chỉ nói tôi bỏ y thực lợi thì không gọi là bỏ giới, song phạm tội thâu lan giá. Nếu nói, tôi bỏ y thực lợi của quá khứ, vị lai, thì phạm tội việc tỳ ni. Các hạng ngoại đạo cũng có cộng lợi. Nếu thực tình muốn bỏ thứ cộng này, giả vờ nói, tôi bỏ thứ cộng lợi kia, thì không gọi là bỏ giới, nhưng phạm tội thâu lan giá. Nếu nói đùa rằng tôi bỏ cộng lợi, thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu vì tâm trí cuồng điên nói bậy bạ rằng tôi bỏ cộng lợi, thì không có tội. Thế nào là bỏ kinh luận? Các kinh luận gồm có 9 bộ loại. Nếu tỳ kheo nói, tôi bỏ kinh luận này thì gọi là bỏ giới. Nếu nói, tôi bỏ kinh luận quá khứ, vị lai thì không gọi là bỏ giới, nhưng phạm tội thâu lan giá. Nếu dùng văn chương thi hóa lời Phật dạy để ngâm ca sướng tụng, rồi nói, tôi bỏ lời Phật dạy trong những sướng tụng ấy, thì gọi là bỏ giới. Các hàng ngoại đạo cũng có kinh luận, nếu thực sự muốn bỏ thứ kinh luận này và nói, tôi bỏ kinh luận của họ, thì không gọi là bỏ giới, nhưng phạm tội thâu lan giá. Nếu nói đùa rằng tôi bỏ kinh luận, thì không gọi là bỏ giới, nhưng phạm tội việc tỳ ni. Nếu tâm trí cuồng loạn nói bậy bạ rằng tôi bỏ kinh luận thì không phạm tội. Lại nữa, nếu tỳ kheo nói tôi bỏ Phật, Phật bỏ tôi lìa Phật lìa tôi xa Phật xa tôi chán Phật chán tôi thôi Phật thôi tôi, như vậy đều gọi là bỏ giới, hoặc là bỏ kinh luận cũng như thế, đều gọi là bỏ giới. Không phải bỏ giới, nếu vị giận dữ, vị bốc đồng mà nói, hoặc nói một mình, hoặc nói mà không rõ, nhân dân tranh luận, hoặc tưởng tượng một mình mà nói, hoặc nói với người không hiểu, hoặc nói với người ngủ, hoặc nói với người điên, hoặc nói với người đang khổ não, hoặc nói với trẻ con, hoặc nói với phi nhân, hoặc nói với súc sinh, vân vân. Nói trả giới trong những trường hợp như thế thì không gọi là bỏ giới. Giới yếu kém. Người ấy suy nghĩ, chi bằng ta bỏ Phật, Pháp, Tăng, bỏ luôn kinh luận. Lại suy nghĩ, ta nên làm sa di, làm người thế tục, làm ngoại đạo. Người này tâm niệm, miệng nói, nhưng chưa quyết định hướng đến người khác nói. Đó gọi là giới yếu kém. Nếu người này nói ra vì giới yếu kém của mình, thì mỗi lời đều phạm tội thâu lan giá. Hoặc người ấy tâm niệm, miệng nói, chi bằng ta bỏ Phật, cho đến nói, chi bằng ta làm người thế tục như trước. Lại nói, ta bỏ Phật là tốt nhất, cho đến nói, ta sống lại đời thế tục là tốt nhất. Đó gọi là giới yếu kém. Nếu nói lên giới yếu kém của mình, thì mỗi lời đều phạm tội thâu lan giá. Đó gọi là giới yếu kém. Hành dâm. Cùng với người nữ có sinh mệnh hành dâm tại ba chỗ, âm hộ, hậu môn và miệng. Lúc bắt đầu, giai đoạn giữa và lúc cuối cảm thấy khoái lạc, đó gọi là sự hành dâm. Nếu tỳ kheo giới yếu kém, hành dâm thì phạm tội ba la di không được sống chung với tăng chúng. Nếu tỳ kheo hành dâm với người phụ nữ đang sống hay chết tại ba chỗ như trên, lúc đầu, giai đoạn giữa và lúc cuối cảm thấy khoái lạc, thì phạm tội ba la di. Hoặc nếu hành dâm với loài phi nhân nữ, súc sinh cái trong các trường hợp như trên, cũng phạm tội như vậy, không được cùng sống chung với tăng chúng. Nếu tỳ kheo hành dâm với người nam còn sống hay đã chết, loài phi nhân nam còn sống hay đã chết, loài súc sinh đực còn sống hay đã chết, tại hai chỗ, hậu môn và cửa miệng, vào ba giai đoạn đầu, giữa và cuối cảm thấy khoái lạc, thì phạm tội ba la di, không được sống chung với tăng chúng. Nếu tỳ kheo hành dâm với người hoàng môn, lại cái, còn sống hay đã chết, loài phi nhân hoàng môn còn sống hay đã chết, loài súc sinh hoàng môn còn sống hay đã chết, tại hai chỗ, vào ba giai đoạn mà cảm thấy khoái lạc, thì phạm tội ba la di. Nếu tỳ kheo hành dâm với thân con voi, ngựa, đến thân con gà nhỏ, thì phạm tội thâu lan giá. Nếu thân con voi nhỏ cho đến thân con gà lớn, thì phạm tội ba la di. Thế nên nói, cho đến cùng với súc sinh phạm tội ba la di. Ba la di, đối với chánh pháp, tâm trí bị lui sụp, đọa lạc không đạt được đạo quả, đó gọi là ba la di. Như vậy là đối với các trí như vị trí, đẳng trí, tha tâm trí, khổ tập tận đạo trí, tận trí, vô sinh trí đều bị lui sụp, đọa lạc, không đạt được đạo quả, đó gọi là ba la di. Ba la di còn có nghĩa là đối với niết bàn bị lui sụp, đọa lạc, không chứng đạt được, đó gọi là ba la di. Ba la di còn có nghĩa là đối với phạm hạnh bị lui sụp, đọa lạc, không đạt được đạo quả, đó gọi là ba la di. Ba la di còn có nghĩa là những tội đã phạm không thể phát lộ sám hối nên gọi là ba la di. Nếu tỳ kheo đem cái tâm nhiễm ô để xem phụ nữ thì phạm tội việc tỳ ni, tâm niệm sám hối. Nếu mắt thấy họ, tai nghe tiếng họ thì phạm tội việc tỳ ni. Còn như cả hai lõa thể chạm xúc nhau thì phạm tội thâu lan giá. Nếu như nam căn đưa vào nữ căn dù chỉ chạm nhau như hạt mè thì phạm tội ba la di. Nếu nam căn lớn tuy đúc vào nhưng chỉ ở ngoài mé nửa căn thì phạm tội thâu lan giá. Có những chúng sanh chỉ có một đường, vừa dùng để ăn uống, vừa để đại tiểu tiện, hoặc còn sống, hoặc là đã chết. Nếu tỳ kheo hành dâm với họ mà cảm thấy lạc thú trong ba giai đoạn, đầu, giữa và cuối, thì phạm tội ba la di. Nếu thân người nữ bị cắt dọc thành hai phần, mà tỳ kheo hành dâm nơi mỗi phần, thì phạm tội thâu lan giá. Nếu đem buộc cho dính lại thành một rồi hành dâm, thì phạm tội ba la di. Nếu thân người nữ bị cắt làm ba phần, thượng, trung, hạ, mà tỳ kheo đến hành dâm hai phần thượng và hạ, thì phạm tội ba la di. Nếu hành dâm ở phần trung, thì phạm tội thâu lan giá. Nếu hành dâm với thân một người nữ bầm xanh, sình chương, thì phạm tội ba la di. Nếu thân ấy đã hư hoại, thì phạm tội thâu lan giá. Nếu thân ấy còn toàn vẹn nhưng đã phơi khô, thì phạm tội thâu lan giá. Nhưng nếu đem dầu hay nước tẩm ướt làm cho tươi nhuận, nguyên vẹn rồi hành dâm, thì phạm tội ba la di. Còn như đem tẩm ướt mà trả ra rồi hành dâm, thì phạm tội thâu lan giá. Còn như hành dâm vào những nơi đốt xương dính vào nhau đầy máu huyết, thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu như hành dâm vào những đốt xương khô, thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu như hành dâm vào tượng phụ nữ bằng gỗ đá hay bằng hình vẽ, thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu tỳ kheo không nói trả giới, không nói không trả giới, hoặc vì giới yếu kém mà không nói trả giới, cũng không nói không trả giới, rồi làm người thế tục, thì tùy theo sự vi phạm mà như pháp trị tội, hoặc làm ngoại đạo cũng như thế. Khi hành dâm, nếu một người lõa thể, một người có y phục, hoặc cả hai cùng lõa thể, nếu nam căn đưa vào trong nữ căn ngang mức bằng hạt mè, thì phạm tội ba la di. Nếu tỳ kheo không trả giới, hoặc vì giới yếu kém mà không cho ai biết, rồi mặc đồ thế tục và phạm tội, thì tùy theo sự vi phạm mà kết tội. Nếu tỳ kheo cưỡng dâm tỳ kheo ni, thì tỳ kheo phạm tội ba la di. Nếu tỳ kheo ni cảm thấy khoái lạc, thì cũng phạm tội ba la di. Nếu tỳ kheo ni cưỡng dâm tỳ kheo, thì tỳ kheo ni phạm tội ba la di. Nếu tỳ kheo cảm thấy khoái lạc, cũng phạm tội ba la di. Nếu tỳ kheo cùng hành lạc với tỳ kheo, thì cả hai cùng phạm tội ba la di. Nếu tỳ kheo hành lạc với sa di, thì tỳ kheo phạm tội ba la di, và sa di phải bị trục xuất. Nếu tỳ kheo hành lạc với người thế tục, thì tỳ kheo phạm tội ba la di, nhưng người thế tục không phạm. Đối với ngoại đạo cũng thế. Nếu tỳ kheo hành dâm với ba chủng loại, người, phi nhân, súc sinh, với ba giới tính, nữ, nam, hoàng môn, tại ba chỗ, cửa miệng, đường tiểu tiện và đại tiện, trong ba trường hợp, đang thức, lúc ngủ hoặc thay chết, đều phạm tội ba la di. Nếu tỳ kheo đang ngủ, điên cuồng hay nhập định, mà có người nữ đến cưỡng dâm, rồi tỳ kheo hay biết và có khoái lạc trong ba giai đoạn đầu, giữa hay cuối, thì phạm tội ba la di. Nếu tỳ kheo đang ngủ hay nhập định mà có người nữ đến cưỡng dâm, tỳ kheo liền hay biết, nhưng lúc đầu không thấy khoái lạc, song lúc giữa và lúc cuối thấy khoái lạc, thì phạm tội ba la di. Giá như tỳ kheo lúc đầu, lúc giữa không thấy khoái lạc, nhưng lúc cuối thấy khoái lạc, thì phạm tội ba la di. Trái lại, nếu cả ba giai đoạn, đầu, giữa và cuối đều không thấy khoái lạc thì không có tội. Thế nào gọi là cảm thấy khoái lạc? Thế nào gọi là không cảm thấy khoái lạc? Khoái lạc nghĩa là như người đói mà được các thức ăn ngon, vì người ấy xem thức ăn là khoái lạc nhất, hoặc như người đang khát mà được các thứ đồ uống bổ dưỡng, vì người ấy xem thức uống là lạc thú nhất. Dục lạc, cái vui của nhục dục cũng như thế. Không cảm thấy khoái lạc nghĩa là ví như người đang sạch sẽ mà dùng các thứ xác chết buộc vào trên cổ, hoặc như phá vỡ mục nhọt hay bị thanh sắc nóng đốt thân, không thấy khoái lạc cũng như thế. Nếu tỳ kheo hành dâm trong các trường hợp, hoặc do mua dâm, hoặc do thuê bao, hoặc vì ân nghĩa mà được, hoặc do quen biết mà được, hoặc do đùa cợt mà được, hoặc do thách thức mà được, đều phạm tội ba la di. Nếu vì tâm trí điên cuồng không hay biết, thì không có tội. Thế nên nói, nếu tỳ kheo đã thọ giới cụ túc trước chúng tăng hòa hợp, không trả giới, giới yếu kém, không ra khỏi tăng chúng mà hành dâm, thậm chí hành dâm với súc sinh, thì tỳ kheo ấy phạm tội ba la di, không được sống chung với tăng chúng. Giải thích giới thứ nhất đến đây là hết.